Tiểu Tuần Sơn đến là sanh nhiều nguy hiểm cho ân nhân lắm.
Tu Anh, nàng đừng lo ngại cho ta.
Sao? Ngày chuột viên hồng ngọc của tôi để tặng lại cho Tu Anh, nên hôm nay nó gọi ngài là ân nhân đó à?
Dân, người đã tặng lại cho con đó má.
Chắc phải có người nào nói rõ lai lịch viên hồng ngọc của ngài.
Thưa má, lai lịch viên hồng ngọc là do con thuật lại.
Còn tôi tìm được bà, trong lúc tu bà Liễu Thuận Nương như ngày nay, là do đứa tớ gái của bà 10 năm về trước chỉ cho.
Vậy ngươi là ai?
Liễu phu nhân.
Trời ơi, con tử! Vậy mà con tử không thể chê cái chuyện hôm qua này chứ.
Dạ, chuyện nữ kính chào công tử.
Thôi thôi, chỗ này đâu phải là chỗ khách sáo. À, còn người này là ai?
Dạ, đây là họa sĩ họ Kiều.
Vậy mà nhà ngươi có vẽ một bức chân dung nào cho Tú Anh hay chưa?
Dạ, chưa.
Ngươi tự xưng là họa sĩ mà không vẽ được một bức chân dung của nàng thì thật là đáng ghét. Có phải không họa sĩ? Có Kiều, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại bỏ đi?
Thưa công tử, nói mà người khác không nghe, tức là mình không biết nói. Bắt buộc người nghe phải chấp nhận những lời nói của mình là đúng. Đó là thái độ của kẻ thiếu tự tin. Chào công tử.
À, mày gan bướng à? Ta cho mày nếm mũi tên này.
Khoan công tử, cho tôi xin.
À kìa, chú Anh, nàng yêu quý tên gan bướng đó phải không? Liệu phu nhân, từ đài sắp sau tôi không muốn thấy mặt thằng họa sĩ ở nghĩa viện này nữa. Chú Anh, phu nhân định là bao nhiêu mới có thể chuộc nàng?
Công tử là khách hàng quen á thì tôi không dám dối. Dạ, Tú Anh đây, công tử cho tôi 600 lượng vàng.
Vàng gì?
Dạ, vàng y.
Bà lại nói quá lố rồi, giá đâu mà đắt như vậy?
Thôi, chỗ quen biết. À, công tử cho tôi 580 lượng.
Ta trả cho 400 lượng. Bằng lòng hay không thì khuya nay trả lời cho ta biết. Tú Anh, đàn về bản ta những rượu nào?
Thưa công tử, xin cho tôi được từ chối vì trong người của tôi không được khỏe.
Thôi, thầy đò bé thấy tiền bạc không dự ý nên bắt đầu bạc bẽo với khách hàng. Được rồi, khuya nay ta trở lại đây, chừng đó mới biết kỹ chuyện này còn hay mất.
Tú Anh, ta sẽ giải thoát cho con khỏi cảnh này. Thấy con khóc lóc chừng nào, thật lòng ta chịu không nổi. Ma cũng xúc động chứ con. Ta nhất định nha, 500 lượng này. Ít hơn á, mà để cho mày chết già chứ tao không tội gì đi bán lỗ hết á.
Phải không con?
Phu nhân bán tôi cả đất tiền, cả thuốc.
Mà ma buồn lắm con.
Nhưng phu nhân cho không có lẽ lấy cả hay.
Ủa, đâu được?
Bởi vì tôi ăn một gạo ở đây nhưng không phải giáo đàn tề cất giọng ca suốt sang. Lệ thương đau đã chảy thành sông sầu biển hằng. Để cho tiền bạc của phu nhân chất như nón cao rừng thắm một phương nghi trời. Công trình nuôi dưỡng thì xin cho tôi nương nhờ trong kỷ diễn để giao đàn. tình ấy vẫn cùng các chương tung. Trong khi tôi chờ đợi người thương em ra khỏi kỷ niệm đầy.
Ôi trời ơi, mày đợi ai? Đợi thằng quả sĩ rất mồm tơi đó hả? Thôi cô má can đi Tú Anh ơi, tụi bay ham biết chồng nghệ sĩ. Tao nói không tin, cứ rớ rồi nó đòi biết.
Người ta bảo rằng tôi đẹp, tôi ngon, nhưng họ đã bán tôi không tài hơn món hàng giữa chợ. Nếu lần đầu tiên của tôi không được hôn nhân giúp đỡ, ta rằng tôi thoát đi để
con nợ nào ăn nói bớt kiểu gì. Tú Anh,
ta đành qua xem không nhiễm mùi ô trường, nhưng khi đài sơ cánh ra thì cũng rụng xuống đùng nhơn.
Mày nhất định chết hả? Được rồi, mày muốn hại tao thì tao hại mày trước. Mấy cái nhỏ đâu, đem lọ toái để tiền con Tú Anh lại. Vì nay nha, mày nét mày tao mà.
Ôi trời,
cậu bận vẽ tranh hả?
Điều gì đó à?
Dạ.
Có chuyện gì mà ngươi lại tìm ta giờ này?
Tôi thấy trời mưa gió lớn mà cậu ngồi một mình nơi quan vắng thế này, sợ có điều bất tiện chăng?
Phải, hiện giờ ta đang gặp điều bất tiện nhất là giờ này phải có mặt ngươi. Chịu gì? Ngươi đã chẳng cùng ta phiêu bạc từ núi rừng cam túc đến chỗ dập dìu khe hở biển kinh, dẫu giờ này ta có dừng chân nơi Hoàng Thạch Cương, một sơn thôn quạnh quẻ của miền Tô Châu trù phú, cũng chưa phải là tấm tình ta đã đổi.
Thưa cậu, tôi đến đây làm phiền cậu là vì mấy bữa nay tôi ngồi chợ bán tranh, thiên hạ quá đông mà không ai mua một bức nào. Ôi đất Tô Châu trù phú gì đâu chỉ có tiền kém gạo cao, đã không kiếm được tiền trong nhà lại hết gạo, không hiểu tại lẽ gì.
Thì cũng tại anh không bán được tranh, còn thắc mắc làm chi? Người ta có nhiều tiền nhiều bạc là để đi ăn chơi phung phí xa hoa,
phải họ mua giùm một bức tranh thì cậu cháu mình cũng đỡ khổ tâm. Thiên hạ lo nhậu nhẹt, còn những người làm nghệ thuật gan ruột từng cơn.
Ôi, đã theo nghề thì gắng chịu, tại sao lại trách phiền thiên hạ?
Tôi cho cậu hay như vậy đó để tùy cậu quyết định, hoặc là mình dời đi nơi khác, hoặc là cậu cho tôi vừa bán tranh vừa mãi võ kiếm ăn.
Xưa nay người ta mãi võ để thu tiền, hoặc để bán thuốc, chứ ai mà mãi võ bán tranh.
Dạ nếu cần bán thuốc tôi cũng bán được nữa cậu à. Chỉ cần một lít mật ong, một nồi cơm nguội, đọt chỗ đực, dây hát sữa với để buồn, mấy thứ đó mình cộng lại thành một lễ thuốc rồi, uống vô vừa bổ khuế vượt trường mà no nữa cậu. Cậu coi tôi làm thử nè nghe cậu. Tả luôn lên. Bà con hỏi tôi lên đây lấy làm chi à? Bởi vì nhãn phai qua phải lễ tiên kêu, người khách giang hồ đi ngang phải dừng gót lễ danh thơm lưu quý lệ. Thế bà con hỏi tôi lên đây lấy làm chi?
Thôi thôi, làm chi hoài. Anh đến đây phá tôi sẽ làm chi?
Nè cậu à, tôi nghe thiên hạ đồn ở gần Can Lễ Kiều có kỷ viện Ngân Hoa, trong kỷ viện Ngân Hoa có nàng Tú Anh, tôi thì dạo tì bà, và họ còn đồn rằng cậu dám mua một viên hồng ngọc rất quý để tặng nàng.
Những lời đồn đãi kia đều đúng hết. Chính ta đã tìm biết viên ngọc đắt tiền kia là vật gia bảo của cha mẹ nàng tặng lúc còn thơ ấu. Tiếc rằng giờ để tiền nông đã cạn, chưa thể chuộc Tú Anh ra khỏi chôn bụng này. Có lẽ ta về điện kinh để bán hết số tranh, rước nàng ra khỏi nơi nhơ bận.
Thiệt hay chơi cậu?
Tôi nói giỡn như nào chưa? Thôi về để ta tiếp tục công việc.
Dạ thưa cậu tôi về.
Kìa Tú Anh, đêm đã khuya, đường núi gập ghềnh hiểm trở, có chuyện gì nàng lại bất chợt đến tìm ta? Nàng không ngại vô rìu dư luận trong những cuộc gặp gỡ này sao?
Thương nhân, dầu thanh lâu hay kỵ viện, người con gái vẫn là thứ làm chơi. Thế mà ân nhân lại rủ lòng thương tưởng. Tiếng nữ còn kể chê đến tâm thân bé mọn. Chẳng ai về ân nhân, ân nhân có thấy ngại bố rìu dư luận hay chăng?
Sống cuộc đời phiêu bạc, ta như ngọn voi giang hồ, đâu kịp đậu lại nơi nào để được nghe tiếng thì thầm của hoa lá.
Như vậy thì sự có mặt của tiện nữ cũng không làm phiền ân nhân, như tiện nữ đã lo.
Nàng cho nên khép nép hạ mình thái quá. Viên ngọc kia quả thật là đắt giá, nhưng đôi dây nàng là một lưu niệm đau con thờ. Ta muốn thấy nàng trang điểm môn trang sức ngày xưa khi hạt bụi chưa lao mình theo gió.
Ơn quan nhân sinh bằng công tái tàu, dầu chết đi tiện nữ cũng đáp lại chưa vừa. Nếu tiện nữ bảo thân này chưa gần bụng nhân, thì chắc rằng thân nhân sẽ không tin lời.
Những người con gái trong tỷ viện thì nói gì đến tiếc trong giá sạch. Nhưng ta đã dò hỏi thuận hương thì ta đây rất tin nàng.
Nếu ân nhân tin lời thật là điều đại phước, tiện nữ xin đi đầu mong người gian vô trước. Được theo quốc dân làm nô thì trọn kiếp nắng.
Nàng đừng tưởng rằng ta đây được giàu có hơn ai. Không thể được, vì ta làm sao có đủ vàng bạc để chuộc nàng ra khỏi tay Liễu Phượng Nương.
Người hãy coi đi, đây là rối dột Liễu Phượng Nương ép buộc thiệp phải bán mình cho người khác. Thôi, thiếp xin nguyện một thác đi tả lòng chi âm.
Bèo mây đà tan tác, nói chi đến chuyện sắc cầm. Trong khuya vắng tiếng đàn rung véo vắt, khiến lòng ta hồi nhớ thuở tiền thân.
Hình như đã một lần tiếng ngữ kể lại cho ân nhân nghe hồi ba tuổi.
Đã nghe rồi, khi nàng lên ba thì mẹ nàng bị người ta giết chết, còn phụ thân nàng chạy thoát khi đưa con trai nay đã 18 năm rồi. Tu anh ơi, dĩ vãng của chúng ta đều buồn tẻ, nhắc làm gì cho não lụa cái xuân ta. Ta đã bắt đầu từ Cam Túc.
Ồ, Cam Túc cũng là quê hương của tiện nữ.
Ta đi suốt vạn lý trường thành, chân lãng tử đã quen nơi hàng giang tuyết nhiệt hải xa. Trôi dạt lên đất Tô Châu trù phú, gặp 1000 danh kỹ với giọng nói quê. Lòng bỗng dưng sinh thương mến lạ thường.
Liêu ân nhân đã đem lòng đối tương, xin cho tiện nữ bán chuỗi ngọc này rồi sẽ vì người mà bấm phím xô giang. Sẽ vì người mà thức đêm mài mực để người thân thôi đi vào nghệ thuật. Ô kìa, chẳng dễ đánh tiếp đi à?
Chờ còn ai nữa? Ta muốn ghi lại nhan sắc của nàng để đem về xứ sở. Một mình ta, ta sẽ chiêm ngưỡng nơi núi lạ đồi xa. Dầu thời gian có làm chúa lá tàn qua, nét mực đó cũng không phai cùng năm tháng. Bởi vì hình dáng của ai kia đã khắc sâu vào tâm tưởng, trong những đêm trăng rùng đáy nghiêng sâu. Mình ta đôi bông mà nghe bất kỳ lùng canh tàu,
gió bạc sương khuya, sao lìa ngôi trên đỉnh biết tích mù xa. Lưng lờ rơi tiếng hạt hòa cùng khúc nhạc rừng thông. Ta nghe như giọng quán tiếng hờn của những người bên kia trời dĩ dàng.
Kiều Lan ơi, tạo hóa trơ trêu xuôi chia cho mình gặp gỡ. Hai tâm hồn khô lè, hai dĩ dáng buồn thương. Thiếp không là gái thuyền quyến thì đâu ước nào mơ duyên với khách anh hùng. Thiếp như là loài chim đang trốn mùa hè đông. Bóng sáng kia thấy một tia nắng nhỏ ở chân mây, lòng thấp khởi như xuân dội vàng vô tinh. Nhưng mây người chị đã kiếp rồi, trùng trùng điệp điệp bông tuyết đi lấp đường mai.
Ta muốn giấu nàng những điều ta mơ, nhưng lòng tâm ta giấu được ai đâu. Ai làm cho đất ngọc chìm châu? 18 năm mối quan thường chơi.
Rằng thôi đêm vắng tình dài, gặp nhau đây bỏ chuyện ngày xa.
Tu anh ơi, đời như một giấc mộng dài, đang chim bao chớ tưởng ngoài chim bao. Ngỡ duyên ta nguyệt lão đã xe từ kiếp trước, nhưng kiếp này đã lỡ thì thôi hẹn lại kiên em.
Kiều Lan, chẳng lẽ từ chối để thêm sống cuộc đời lang bạc như thế này sao?
Ngày mai này tôi tức tốc về biển kinh để ban một số tâm. Ban xong rồi tôi trở lại đây định đoạt hạnh phúc của nàng và số phận của ta.
Thiệp ở đây thì đợi tin chàng.
Nàng hãy vào trong yên nghỉ.
Dạ.
Có phải ngươi là Kiều Sinh?
Dân chính tại hạ.
Ta là Hạ Tử Lăng, vệ tướng của Đề Đông.
Chẳng hai ngày đến đây có chuyện chi?
Kinh gì bức tranh của ngươi đã vẽ tặng cho người hải thiếp của Đề Đốc?
Đề Đốc nổi giận à?
Không, Đề Đốc muốn chiều ý ai nữ của nàng. Vì tiểu thơ sau khi xem bức tranh phong vũ của ngươi, nàng đem lòng mơ tưởng tới những cảnh đẹp mà nàng chưa trông thấy. Đề Đốc mới nghĩ cách lập lôi đài để tiểu thơ chiêu phu.
Như thế thì đâu có liên hệ gì đến nghề vẽ của tôi.
Liên hệ lắm chứ. Hiện giờ đấy còn nhiều kẻ muốn lâm ma lè hưng hoa vàng ngọc quý, nên số đồng ghi tên xin ân thi. Dù đã có trên 50 võ sĩ tài ba, phải mang chiến bại nặng nề. Duyên y tiểu thơ muốn khách phòng được nguy nga, mà nếp phúc người thật là tài hoa, sẽ làm cho quần hùng đẹp già. Trong khi chờ đợi phân biệt thấp cao, nên sai túc hạ vượt suối đèo đèo, đến tận nơi miền sơn giá hoành để đón người về biển kinh đi tích nha. Vì vậy mau lên đường cùng ta đi ngay.
Túc hạ, túc hạ ở lửa đêm nào tại chợ?
Đường lắm lửa đêm túc hạ về đi.
Sau khi dặn dò người nhà tôi sẽ đến đón ăn.
Ta nóng lòng chờ đợi, người hãy biết cho nhé.
Túc hạ yên tâm nuôi gót. À, độc nhãn quái võ đại lâm,
người có dám nhận rằng đã hạ nhục tiểu hiệp đệ của ta ngân qua cái điện hay không? À, ngươi lại biết đại danh của ta nữa à? Để mau mau quỳ xuống xin lỗi tiểu đệ của ta, ta sẽ tha cho mạng sống.
Để không ngờ, không đầy 20 năm mà Võ huynh lại thay đổi nhanh như thế. Hồi nào ở tòa sơn, Võ huynh có tiếng là trưởng nghĩa khinh tài, tứ phương hào kiệt đều nể mặt. Vậy mà nay trở thành một tên cường sơn thảo khấu.
Nhưng nhận ở lại
Kiều Quế Phương.
Kiều Quế Phương, ta nhớ rồi, Kim Âu Quá Hải Kiều Quế Phương.
Nhưng tuổi của tôi vẫn nhỏ hơn Võ huynh nhiều.
À, nhắc lại đây, quá ra bạn hồi xưa, những ngày nay hai đứa chọn hai đường. Đàn em của ta mà nhà ngươi hạ nhục nó, đủ thế đi giữ danh dự là hơn.
Tước hiệu Kim Âu Quá Hải Kiều Quế Phương, như một thi hài một rửa bởi thời gian. Này Võ huynh muốn làm cho nó hồi sinh, sợ giữa chúng ta mất cả mối thâm tình. Máu chúng mình tuôn đổ chẳng ích lợi chi đâu. Đàn em của Võ huynh đã trêu chọc nàng Tú Anh đang thương ở ngân qua kỷ diện. Sao Võ huynh đi binh vực những tư chỉ thô lỗ đó?
Nhà người đã biết Tú Anh rồi sao?
Biết. Tên thật của nàng Chu Cẩm Huyền. Thở lên ba, nàng lọt vào tay Liễu Thuận Nương, bà ta mới đổi nàng là Tú Anh.
Đã biết rồi sao ngươi còn dở giọng đạo đức, lời đường mất mà bụng gươm đau. Nếu ngày xưa ngươi không giết mẹ nó ở Túc Kỳ Châu thì ngày nay nó đâu sống đời bèo nước.
Võ huynh, cuộc tàn sát ngày xưa cũng có Võ huynh trợ lực. Vì chúng ta không muốn những anh hùng Hán tộc xuất chinh để hưởng bổng lộc của thanh triều. Chúng ta và bọn họ cùng cố chấp, trong khi xô sát đường gươm thế kiếm vốn vô tình thì giết máu chảy đầu rơi âu cũng là số mạng. Nhưng mà Ngũ Hạ vô cùng ân hận khi thấy mẹ nàng Chu Cẩm Huyền.
Người mẹ nó bụng mang giả chữa, bị nhà ngươi xả đức làm đôi. Tu Anh ra đến kìa.
Trời, Kiều Lan.
Tu Anh, Tu Anh ơi, một 20 năm trời, thanh trường kim sát nhân nằm im trong gió lạnh. Anh hùng bán ngựa học vẽ để sinh nhai. Sợ dĩ ta bao nhiêu cuộc đời này là ta muốn tìm mọi cách để âm thầm chuộc tội.
Tội mà ngươi cần chuộc trước nhất là tội là nhật đàn em ta. Đó. Quá. Kiều Quế Phương, tài sức chưa phân biệt, ta hẹn với ngươi ngày này, tháng này, năm sau tại chợ Tô Châu, ngươi có bằng lòng không?
Cho nhà ngươi sống thêm một năm nữa, mai ra ta khỏi tội giết ngươi. Đi đi.
Vì chàng đã giết quá nhiều rồi, phải giấy không Kiều Lan.
Chính ta là thủ phạm trong trận thảm sát ở Túc Kỳ Châu.
Có phải lưỡi gươm kia đã gieo tan tục thảm sầu cho một gia đình đầm ấm? Linh hồn mẹ tôi nghìn thu ôm hận, còn cha và anh tôi đâu?
Cha và anh nàng không biết giờ này trôi giạt về đâu.
Riêng thân này bị giam cầm chúng thanh lâu, xuân quân mua như trăng sầu qua muôn. Kiều Lan, chính nhà ngươi đã làm cho cuộc đời ta nhớ bần. Nỗi buồn ta tươi thắm như ánh tà dương lóng lánh đỉnh nôn mi đôi. Từ khi mùa xuân ngỡ đây đến tâm thơi này, thì thật ra đã quen làng rói độc của Liễu Thuận Nương. Chẳng lũ bố mong không thích nghe xuống lời ca tiếng nhạc mà muốn dài ngược nhan sắc. Ôi đời này biết bao nhiêu kẻ dư tiền dư bạc, khó tranh nhau đứng trên bờ sống lễ mà nhìn chua tầng mắt khi hát đâu chìm.
Ra bờ khe rửa sạch máu hoang cường,
dòng nước long lanh với trăng rồi đỉnh đầu. Ta kinh tổn thấy gương mặt mình như thú dữ, khi trở lại thì đứa bé lên ba không còn nữa, chỉ thấy thi hài người mến bạc nằm trên vũng máu tươi. Ta lo cho mẹ nàng yên thần mố rồi ra gươm vào vỏ lòng tự hứa, dù cho chân trời góc bể ta phải tìm cho được đứa bé kia để cho nó sum họp gia đình.
Ôi đứa đào tơ mơn mởn rụng rồi vì đã chịu trăm mưa,
dù trăm mưa dội qua tan nát
biết chăng nỗi khổ của một đứa con mất mẹ liền cha, của một người con gái bị đọa đày trong thị viện, đêm đêm ngồi nhìn mất lũng trổ hoa, ánh vàng le lối gió sầu rơi tiếp nối theo tiếng ngựa đầu non ve.
Tu anh, nàng không thấy niềm ân hận vô bờ bến của ta đâu sao?
Dù niềm ân hận kia vô bờ bến, nhưng nỗi quán hồn này cũng dằn đặt muôn trùng. Kiều Lan, đời đã chia hai ngả, xin đừng quanh lại nhìn nhau.
Tu anh,